Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả nghe đài thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau bàn về đề tài thơ và nhạc, hay cụ thể hơn nữa là ta sẽ cùng nhau đề cập đến những bài thơ được phổ nhạc. Thể loại này thì nhiều lắm, đếm không xuể, vậy thế mà tưởng cũng nên cùng nhau bàn về loại hình ca khúc này. Người ta phổ nhạc vào thơ có thể vì như thế là tiện lợi, đỡ phải làm lời. Viết lời cho một bài hát sao cho hay không phải chuyện dễ. Nếu dễ thì rất nhiều nhạc sĩ tài danh khi xưa cỡ như Hoàng Trọng chẳng hạn, ta không để cho nhiều người viết lời thay cho hàng chục bài hát nổi tiếng của ông. Người ta phổ nhạc cho thơ có thể còn tiện lợi ở mặt sắp xếp câu cú cho giai điệu. Cấu trúc của loại thơ lục bát 7 chữ, 8 chữ, 6 chữ, 5 chữ, 4 chữ đã sẵn đây rồi. Cứ thế ghép nhạc vào là cấu trúc các câu nhạc rất dễ cân đối. Có thể vì người ta cảm thấy một bài thơ nào đấy là hay. Và như vậy thì tức là thơ ngày nay đã hay nhiều so với thơ khi xưa. Bởi có nhiều CD của cùng một tác giả mà có bao nhiêu chục bài hát thì có ngần ấy bài là thơ phổ nhạc. Cũng lại có người tự mình làm xong bài thơ, thấy rằng nếu phải chờ cho ai đấy người ta thấy hay rồi phổ nhạc thì có khi là quá muộn chăng, cho nên tự mình phổ nhạc vào thơ của mình cho chắc ăn, vân vân và vân vân. Chúng tôi còn nhớ khi mình vào trạc tuổi thanh thiếu niên, tức là cách đây không dưới 50 năm và cũng trước năm 75 lâu lắm, thì thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện một bài thơ được các nhạc sĩ tài danh thuở đó người ta phổ nhạc. Chỉ thỉnh thoảng thôi, mà thường là các vị ấy phổ nhạc cho những bài thơ của các tác giả đã có tên tuổi trong văn học sử, hoặc những bài thơ của các tác giả mới nhưng nghe qua thì thấy rõ ràng là có chất thơ, có vần, có điệu, có ý, có tứ, đâu vào đấy. Những bài thơ đầu tiên trong tân nhạc Việt Nam được phổ nhạc là kiểu như bài Cô Hái Mơ của Nguyễn Bính do Phạm Duy phổ nhạc. Ta cứ tưởng tượng, nay đã trên dưới 70 năm. Thời ấy là thời thơ của những Xuân Diệu Huy, Cận Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Bính, v.v. Ta hãy cùng nhau nghe một đoạn của bài Cô Hái Mơ này. Chúng tôi chủ ý chọn một bài thật xa xưa cũ kỹ như thế để quý thính giả rộng đường so sánh đối chiếu với hàng trăm hàng nghìn những bài thơ phổ nhạc của thời kỳ hiện đại. Ngày nay thì hiếm có ca sĩ nào lôi bài thơ phổ nhạc này ra hát, không hẳn vì nó cũ kỹ, bởi vừa mấy hôm nào đây, có người cho chúng tôi nghe bài thơ mà tựa đề theo nguyên tắc là bài Chân Quê cũng của Nguyễn Bính, do một ai đấy phổ nhạc và được một năm danh ca ở hải ngoại chọn để hát vào CD của mình. Vì lý do cũ kỹ như vừa nêu mà nếu như trích đoạn bài Cô Hái Mơ thơ Nguyễn Bính do Phạm Duy phổ nhạc khi sửa khi xưa mà có chất lượng âm thanh không mấy hoàn hảo thì cũng xin quý thính giả mở lượng từ bi mà thông cảm cho. Bài đó ông Phạm Duy hầu như vẫn giữ trọn vẹn nguyên tắc bài thơ, chứ không có biến cải sửa chữa câu này chữ kia như về sau ông vẫn quen làm. Hay nói khác là muốn phổ nhạc và thơ cho ra nhạc thì cũng khó mà làm khác đi được. Đoạn đầu từ thơ Thần Đường Chiều Một Cách Thơ cho đến Có Hoa Bên Suối Ngắt Đưa Hương thì chủ yếu như một đoạn dạo đầu, giai điệu mang tính cách như một kiểu hát ví hay là diễn ngâm. Nhưng bắt đầu với Cô Hái Mơ Ơi Hãy Không Trả Lời Tôi Đến Một Lời thì bây giờ giai điệu mới thật là có nét, mới thật là đặc sắc. Mà đặc biệt là giai điệu ở câu kết. Xin quý thính giả để tâm theo dõi. Ta vừa cùng nhau nghe trích đoạn thật ngắn của bài Cô Hái Mơ thơ Nguyễn Bính do Phạm Duy phổ nhạc qua tiếng hát Thái Thanh. Như chúng tôi đã nêu, đoạn kết có giai điệu thật là rõ nét, thật là đẹp. Ở thể trưởng của đoạn đó, ông Phạm Duy sử dụng một dấu dáng cho nốt nhạc đi liền theo chữ hưu để chữ hát bỗng nhiên trùng xuống. như nỗi quạnh hiu của một buổi chiều quạnh vắng nơi rừng mơ khi cô con gái đã bỏ đi. Nét nhạc nơi câu kết rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi đẹp, buồn man mác và diễn tả được câu kết nơi bài thơ một cách trọn vẹn, một cách thật là có hồn là như thế. Những bài thơ của Nguyễn Bính được các nhạc sĩ khác đưa vào những giai điệu thật đẹp cho thơ của ông là Ghen do Trọng Khương phổ nhạc, Thoi Tơ do Đức Quỳnh phổ nhạc, Hôn Nhau Lần Cuối và Thời Trước tức bài hát Trăng Sáng Vườn Chè do Văn Phụng phổ nhạc, Gái Xuân do Từ Vũ phổ nhạc, vân vân. Những bài thơ được các nhạc sĩ tài danh người ta phổ nhạc cũng không thể gọi là ít. Không dưới 100 bài thơ từng được phổ nhạc bởi Dương Tiểu Tước, Phạm Duy, Đức Quỳnh, Từ Vũ, Trọng Khương, Đan Thọ, Nguyễn Hiền, Văn Phụng, Hoàng Trọng, Y Vân, vân vân và vân vân. Và điều chúng tôi cho đáng nói lên nhất là điều sau đây. Một bài thơ được phổ nhạc chỉ thật có giá trị khi trở thành ca khúc là nếu như bỏ đi phần lời chỉ còn sử dụng phần nhạc để hòa tấu, thì bản nhạc đó vẫn tự nó tồn tại một cách vững vàng. Nói khác thì phần nhạc nên bài thơ phổ nhạc như đã có đời sống riêng của nó. Để minh họa điều vừa nêu và nhân vừa nhắc đến ông Nguyễn Bính, thì xin mời quý thính giả nghe ca khúc Thoi Tơ. Thơ Nguyễn Bính do nhạc sĩ Đức Quỳnh mà giờ này có lẽ ít ai còn nhớ hoặc biết đến của thời đầu thập niên 50. Vừa rồi là một lượt bài hát Thoi Tơ thơ Nguyễn Bính do Đức Quỳnh phổ nhạc từ thời cuối thập niên 40 đầu 50 qua tiếng hát của Thanh Lan. Giải rác đó đây vẫn có những CD mới với ca sĩ mới hát bài này. Riêng Thanh Lan là một trong các ca sĩ thời danh có căn bản về nhạc lý vững vàng cho nên cô hát bài này rất chuẩn. Tuy ở câu như thiếu tơ nàng xe thêm mà nếu không cẩn thận hát ra thành xé thêm thì chả ra có ra làm sao cả. Tội cho ông Nguyễn Bính và cả cho nốt nhạc của ông Đức Quỳnh nữa. Và tiếp đây thì cũng xin mời quý thính giả nghe bài Chiều thơ Hồ Dính do Dương Thiệu Tước phổ nhạc vào đầu thập niên 50.
Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân người, vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió xoay tình ngây ngây. Có phải sầu vạn cổ chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, chiều khó làm khuấy, ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây, nhớ nhà chân điêu thuốc khói huyền bay lên cây. Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang
Vừa rồi là bài Chiều Thơ của Hồ Dĩnh do Dương Thiệu Tước phổ nhạc qua tiếng hát Mai Hương. Bài này theo nguyên tắc là với tiết điệu Habanera, Mai Hương hát thành rumba trộn lẫn với cha-cha-cha và tango, có lẽ muốn cho rộn ràng hơn chăng? Tuy tiết điệu Habanera thì dịu dàng và uyển chuyển hơn nhiều, thể hiện tình tiết bài hát thích hợp hơn là tiết điệu nhộn nhịp của rumba, bolero hay đại loại. Bài thơ của Hồ Dĩnh đẹp thì đã đành, nhưng nếu chỉ sử dụng giai điệu vừa rồi để cho một ban nhạc hòa tấu không thôi thì chúng tôi tin chắc là giai điệu đó vẫn có cái đẹp riêng của nó. Tóm lại thì đối với những bài thơ mà bất cứ một người bình thường nào có thể làm được thì không nói làm gì. Còn đối với một bài thơ có giá trị về mặt văn học nghệ thuật thì người ta đưa nhạc vào đấy. Chỉ không làm hỏng giá trị bài thơ nếu như giai điệu được lồng vào đó có đủ sức để, như người ta vẫn quen nói, chắp cánh cho bài thơ hay nó bay bổng lên trời, chứ không như đeo vào đấy một hòn đá khiến nó rơi xuống đất. Và bây giờ để nói lên cho thật rõ nét cái ý là nhạc phổ thơ chỉ có thể thành công nếu như tự nó đứng vững một mình. Nếu như vạn nhất chỉ dành để hòa tấu không thôi, thì xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Người Đi Qua Đời Tôi, thơ Trần Dạ Từ do Phạm Đình Chương phổ nhạc vào thời thập niên 60 với hòa âm và những đoạn tấu nhạc qua bàn tay của Duy Cường.
Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu, mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời. Người đi qua đời tôi hồn lưu miền rét.
Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Người Đi Qua Đời Tôi, thơ Trần Dạ Từ do Phạm Đình Chương phổ nhạc qua giọng ca Quỳnh Dao. Chúng tôi xin để cho quý thính giả tự mình định đoạt lấy xem nhạc như thế là chắp cánh cho thơ hay làm hỏng bài thơ. Tất nhiên cũng có những loại thơ mà cho dù chắp thêm cặp cánh với 4 cái máy phản lực đi nữa thì cũng mà khó lôi chúng lên khỏi mặt đất. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Người thực hiện chương trình xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại vào tuần tới.